tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 110 truyện Tiếng Lào Giang Hồ, một tác phẩm vở hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Trước, trong đại hội ngũ nhạc kiếm phái trên núi Tung Sơn, Tả Lãnh Thiền gây áp lực một ngũ phái hợp nhất, tin tưởng rằng ngôi minh chủ sẽ về tay hắn. Khi mọi người đồng ý dùng kiếm thuật tranh ngôi minh chủ, Nhạc Linh Sang tuyên bố sẽ dùng kiếm thuật của ngũ phái tranh hùng với các anh hùng ngũ phái. Trước hết, cô sử dụng kiếm thuật của phái Thái Sơn đánh bại Ngọc Khánh Tử và Ngọc Băng Tử, hai nhân vật đứng đầu phái Thái Sơn. Tiếp theo, cô dùng kiếm thuật của Hành Sơn đánh bại trưởng môn Hành Sơn Mặc Đại Tiên Sinh. Khi cô đấu với trưởng môn Hành Sơn Lệnh Hồ Xung, thì Hồ Xung giả thua và bị thương nặng. Tiếp đến, Linh Sang đấu với Tả Lãnh Thiền, nhưng vì họ Tả không đơn tay, nên Linh Sang thất bại. Cuối cùng, kẻ cấp gặp phải bà già, Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần gặp nhau trong một trận quyết đấu. Kính mời quý khán giả cùng thưởng thức tiếp.
Thiên hạ được mời Nhạc Huynh lên đài thể hiện thân hùng, tại sao Nhạc Huynh không nể mặt mọi người?
Nhạc Bất Quần nói:
Tả Huynh đã nói như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.
Lão liền bước từng bước cam lên tam cấp lên đài. Quần hùng thấy có người diễn tuồng hay cho xem nên đều vỗ tay hoan hô. Nhạc Bất Quần cung tay nói:
Tả Huynh, hôm nay đệ và Tả Huynh là đồng môn thân thuộc, chúng ta chỉ trao dồi võ thuật, đến điểm đến là dừng. Tả Huynh nghĩ sao?
Tả Lãnh Thiền nói:
Tiểu đệ đương nhiên cẩn thận hết sức để khỏi đả thương Nhạc Huynh.
Môn hạ phái Trung Sơn la rần lên:
Ta chưa đấu mà đã cầu xin trước thì đừng đấu làm gì?
Đã học kiếm không có mắt, vô tình động thủ rồi thì ai bảo đảm giữ cho đã không chết không bị thương?
Nếu đã sợ thì ngoan ngoãn chịu thua rồi xuống đài đi, vẫn còn kịp đó.
Nhạc Bất Quần mỉm cười lớn tiếng nói:
Đào kiếm không có mắt, vô tình động thủ rồi thì khó tránh khỏi bị tử thương, câu này nói đúng lắm.
Lão quay đầu về hướng đệ tử Hoa Sơn nói:
Đệ tử môn hạ Hoa Sơn hãy nghe đây, ta và Tả Sơ Huynh thì trao rồi võ nghệ, tuyệt không thù oán. Nếu Tả Sơ Huynh có lỡ tay giết chết ta hoặc đánh ta đến trọng thương thì đó là vì lúc kịch đấu không dễ nắm được phân tất. Tất cả không được hận thù Tả Sư Bá, cũng không được tìm môn hạ phách Trung Sơn để sinh chuyện oán thù, làm hư hoại nghĩa khí đồng môn của ngũ nhạc phái ta.
Bọn Nhạc Linh Sang đều cao giọng đáp dạ. Tả Lãnh Thiền nghe lão nói như vậy vượt ra ngoài dự đoán, bèn nói:
Nhạc Huynh thông hiểu đại nghĩa, lấy nghĩa khí bổn phái làm trọng, thật là điều rất hay.
Nhạc Bất Quần mỉm cười nói:
Việc hợp nhất ngũ phái ta là đại sự vô cùng gian khó. Nếu hai chúng ta vì luận kiếm so tài mà làm tổn thương hòa khí, gây nên cuộc đại phân tranh đồng môn ngũ nhạc phái, thì đã phản lại ý nghĩa hợp phái mà chúng ta đã theo đuổi rồi.
Tả Lãnh Thiền nói:
Không như vậy.
Lão nghĩ:
Hắn đã sinh lòng sợ hãi thì ta có thể thừa thế gất tay một cái là chế phục được hắn ngay.
Những cao thủ tỷ võ ngoài nội lực và chiêu thức thì việc phân thắng bại thường do khí thế. Tả Lãnh Thiền thấy Nhạc Quốc Quần tỏ ý khiếp nhược, lão mừng thầm trong bụng. Soạt một tiếng, lão rút trường kiếm ra, trong chớp mắt trường kiếm rút ra khỏi vỏ lại vang lên một tiếng chấn động xương cốt. Thì ra lúc rút trường kiếm ra khỏi vỏ, lão ngầm dẫn nội lực để lưỡi kiếm và thành vỏ kiếm bên trong đụng nhau, tạo nên tiếng động. Những người không hiểu lý đó, không ai không kinh hãi. Môn hạ Tung Sơn lại lớn tiếng hoan hô. Nhạc Quốc Vương cởi cả kiếm lẫn vỏ ở sau lưng ra, để xuống góc phong thiền đài, rồi mới từ từ rút kiếm ra. Chỉ nhìn thanh thế, cách thức rút kiếm của hai người, thì trận tỷ kiếm này có thể nói là đã phân cao thấp, không cần phải thi đấu nữa. Lâm Xung bị trường kiếm đâm xuyên vào vai, từ sau lưng thẳng đến trước ngực, bị thương rất nặng. Doanh Doanh xem rõ vết thương, lòng rất lo lắng. Cô không màng đến việc che giấu thân phận, liền nhảy vào rút trường kiếm ra, rồi ôm lấy hắn lên. Bọn nữ đệ tử Hàng Sơn rối rít bao quanh lại. Nghi Hòa lấy Bạch Vân Hồn Đẳng ra, vội vã dốc năm sáu viên vào miệng Lệnh Hồ Xung. Doanh Doanh giơ ngón tay điểm các huyệt đạo trước ngực và sau lưng xung quanh vết thương để cầm máu lại. Nghi Thanh và Trịnh Ngạc cùng thay nhau lấy thiên hương đoạn tục rịch vào vết thương của hắn. Trưởng môn nhân bị thương, quân đệ tử nào có tiếp sẻ gì? Bọn họ ngại thuốc dịch không đủ, linh dược này có đem ngàn vàng cũng khó mua, nhưng cứ coi như vôi, bôi thoải mái lên vết thương của Lệnh Hồ Xung trưởng môn. Lệnh Hồ Xung bị thương tuy nặng, nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo. Thấy Doanh Doanh và đệ tử Hàng Sơn cuống quýt lo lắng, hắn cảm thấy ân hận.
Ta thì muốn gạt cho tiểu sư muội vui, mà làm liên lụy đến Doanh Doanh và sư tỷ sư muội Hàng Sơn, khiến họ phải kinh ngạc sợ hãi như vậy.
Hắn liền cố gượng cười nói.
Không biết tại sao, tại hạ không cẩn thận, lại để kiếm đâm vào người. Không, không sao đâu, các vị không cần, không cần.
Doanh Doanh nói. Đừng nói nữa. Tuy cô đâu cố đuổi giọng cho thô, to, nhưng khó giấu được thanh âm của con gái. Bọn đệ tử Hàng Sơn nghe gã hán tử râu ria sòm sòm này nói tiếng rất nhỏ nhẹ, đều cảm thấy kinh ngạc. Lệnh Hồ Xung nói.
Ta muốn xem. Xem.
Dạ. Nghi Thanh đáp dạ. Bà kéo hai sư muội đang đứng trước Lệnh Hồ Xung ra, để hắn quan sát cuộc tỷ kiếm giữa Nhạc Linh Sang và Tả Lĩnh Thiền. Sau đó, Nhạc Linh Sang thi triển Tung Sơn kiếm pháp, Tả Lĩnh Thiền làm chấn động gãy lưỡi kiếm của cô ta. Cho đến lúc Tả Lĩnh Thiền và Nhạc Quốc Quần cùng bước lên phong thiền đài, hắn đều thấy hết. Nhạc Quốc Quần chỉ trường kiếm xuống đất, xoay người lại, mặt lộ vẻ mỉm cười. Lão đứng cách Tả Lĩnh Thiền khoảng hai trượng. Lúc này quần hùng nín thở, nhất thời trên tuyệt đỉnh Trung Sơn yên lặng không một tiếng động nhỏ. Lệnh Hồ Xung nghe thoáng có tiếng người đang tụng kinh rất nhỏ. Hoặc thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm quán âm, dội vàng bỏ chạy thẳng, rắn độc cùng bò cạp, khí độc khói lửa đốt, do sức niệm quán âm, tự theo tiếng bỏ đi, mây sấm nổ xét đánh, tuôn gió xối mưa lớn, do sức niệm quán âm, liền đặng tiêu tan cả, chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ quốc thân, quán âm sức trí hiện, hay cứu khổ thế gian. Lệnh Hồ Xung nghe trong tiếng niệm kinh đầy tình cảm thiết tha và thành kính, thì biết Nghi Lanh đang hướng về Đức Quán Âm để cầu nguyện cho hắn, cầu khẩn Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, giải trừ khổ sở cho hắn. Trước đây ở ngoài thành Hành Sơn, Nghi Lanh đã từng vì hắn mà niệm kinh này. Lúc này hắn không quay đầu lại xem, nhưng mà ánh mắt chứa chan tình cảm yên dịu, dung mạo tú mỹ thanh nhã của Nghi Lâm như đang hiện rõ trước mặt hắn. Lòng hắn nổi lên một thứ tình cảm êm dịu.
Không chỉ là Doanh Doanh, mà còn có tiểu sư muội Nghi Lâm này đều coi trọng ta hơn tính mạng của mình. Dù ta có tan xương nát thịt, cũng khó báo đáp được thâm ân của hai cô.
Tả Linh Thiền thấy Nhặt bất quần để kiếm ngay ngực, tay trái nắm chặt kiếm quyết, giống như người cầm bút viết chữ nhất. Lão biết chiêu này là chiêu thi kiếm hội hữu của Hoa Sơn kiếm pháp. Thủ thức này nói lên lúc đệ tử phái Hoa Sơn quá chiêu với bằng hữu đồng đạo, cũng như văn nhân giao hữu bằng câu từ thi phú, thì võ nhân giao hữu trao dồi võ nghệ. Sử chiêu này là để nói rõ mình và đối thủ tuyệt không có oán thù, tỷ kiếm chỉ quyết thắng bại, chứ không đã thương tính mệnh. Tả Linh Thiền hơi nhếch mép cười, lão nói.
Không cần khách khí.
Lão thầm nghĩ.
Nhạc Bất Quần có hiệu xưng là Quân Tử Kiếm. Ta chỉ thấy hắn là tên Ngụy Quân Tử. Hắn đối với ta chưa lộ ra một chút địch ý, cũng chưa chắc là tốt đẹp gì. Một là lòng hắn sợ hãi, hai là khiến cho ta mất cảnh giác, lơ lãnh, thì hắn sẽ đột nhiên hạ sát thủ, đánh cho ta trở tay không kịp.
Lão đưa tay trái ra ngoài, trường kiếm tay phải quét sang phải. Lão sử chiêu Khai Môn Kiết Sơn của Tung Sơn Kiếm Pháp. Lão sử chiêu này hàm là muốn nói đánh thì đánh, đừng làm bộ làm tịch nữa. Lão muốn châm chích đối phương là thứ Ngụy Quân Tử. Nhạc Bất Quần hít một hơi chân khí, trường kiếm phóng thẳng về trước, mũi kiếm không ngừng rung động. Kiếm đến nửa chừng, bỗng nhiên hất lên trên, đó là chiêu Thanh Sơn ẩn ẩn trong Hoa Sơn Kiếm Pháp. Đường kiếm như ẩn như hiện, biến ảo khôn lường.
Ta đánh thiền đánh thẳng một kiếm từ trên xuống dưới, khí thế thạch phá thiên kinh. Quan hùng bàng quan, nhiều người nhao nhao lên. Trong Tung Sơn Kiếm Pháp vốn không có chiêu này, nhưng lão đã mượn chiêu này cho quyền cước, lấy kiếm làm trường, đột nhiên xuất ra. Chiêu đọc phách Hoa Sơn này rất bình thường, Phạm Nguyễn học qua quyền cước đều thông hiểu nó. Mấy trăm năm nay Sứ Giao Hào mỗi nhà kiếm phái rất mật thiết. Trong Tung Sơn Kiếm Pháp đừng nói là không có chiêu này, mà dù có đi nữa cũng nên tránh cái tên phái Hoa Sơn. Nếu không loại bỏ đi thì nên biến đổi tên gọi để giữ mối giao hảo. Bây giờ ta lĩnh thiền thi triển chiêu kiếm này là có ý chọc giận cho Bất Quần. Tung Sơn Kiếm Pháp vốn sở trường về khí thế hùng vĩ, chiêu đọc phách Hoa Sơn tuy bình thường, nhưng vèo một tiếng thấy kiếm từ trên không chém mạnh xuống, quả thật có cái khí phách khai sơn phá thạch. Lão đem sở trường của Tung Sơn Kiếm Pháp phát huy đến chỗ lầm lì tận trí. Nghe Bất Quần nghiêng người né, trường kiếm phóng chính rách ra, đó là chiêu Cổ Bách Sung Sung. Tà Lĩnh Thiền thấy pháp độ nghiêm cẩn của Nhạc Bất Quần, chẳng cần tấn công, chỉ cần đừng để ra sơ suất, chính là kế sách đấu lâu dài. Đối với hàm ý cho hai chiêu Khai Môn Kiếm Sơn và Độc Phách Hoa Sơn của lão, Nhạc Bất Quần tuyệt chưa để lộ ra sự giận dữ, lòng nghĩ người này quả thực là kinh địch. Lão vẫn coi thường Nhạc Bất Quần, sử loạn chiêu mới, không có để Nhạc Bất Quần chiếm tiên cơ. Chiêu kiếm của lão lên từ trái phóng nhanh sang phải, chính là chiêu Thiên Ngoại Ngọc Long Chính Tông của Tung Sơn Kiếm Pháp. Quân đệ tử Tung Sơn đều học qua chiêu này, nhưng không ai sửa được với khí thế hùng hồn như vậy. Trường kiếm của lão quét ngang trên không, thần kiếm uốn khúc giống một con dòng sóng. Bọn đệ tử Tung Sơn reo hò vang dội.
Quần hùng các phái khi đến Tung Sơn thấy môn hạ Tung Sơn vừa đánh chiên trống vừa đốt pháo, bất luận Tạ Lãnh Thiền nói cái gì, bọn họ cũng vỗ tay hoan hô, động một chút là phụ họa hùa theo, nên ai ai cũng chẳng ưa. Nhưng bây giờ nghe đệ tử Tung Sơn lớn tiếng reo hò, họ lại cảm thấy rất xứng đáng, cũng phụ họa theo. Chiêu Thiên Ngoại Ngọc Long được Tạ Lãnh Thiền đem thanh kiếm du tri mà xử ra như linh xà, như thần long, khiến ai cũng thán phục. Những cao thủ kỳ cựu trong phái Thái Sơn, Hành Sơn vừa thấy chiêu này đều không khỏi ngấm ngầm vui mừng nghĩ:
may mà lúc này người đang đối địch với lão trên phong thiên đài là Nhạc Bất Quần chứ không phải là mình.
Hai lão Tả Nhạc đều sử kiếm pháp bổn phái để tương đấu, thế kiếm Tung Sơn hùng hồn giống như thiên binh vạn mã lao tới, trường thương đại kích cắt bay dặm dặm, thế kiếm Hoa Sơn khinh linh cơ xảo giống như đôi chim én ngày xuân giao luyện giữa cành liễu, cao thấp trái phải rồi chuyển theo ý. Tuy nhất thời Nhạc Quốc Quần chưa lộ ra vẻ thất bại, nhưng kiếm thế tung hoành trên phong tiền đài thì Tung Sơn Kiếm Pháp đã chiếm hết 8 phần tấn công. Trường kiếm của Nhạc Quốc Quần cố gắng không tương giao với kiếm của đối phương, chỉ dần qua dần lại né tránh. Kiếm pháp của Nhạc Quốc Quần tuy tinh kỳ nhưng chỉ dựa vào sự tinh xảo thì rốt cuộc cũng không phải là địch thủ đấu đường chính chính với bậc thầy của Tung Sơn Kiếm Pháp. Tạ Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần là hai bậc tôn sư võ học, lúc tỉ kiếm thì không thể dùng định lý mà định hơn thua được. Tạ Lãnh Thiền đem 17 đường Tung Sơn Kiếm Pháp hiệp lại làm một để sử dụng. Nhạc Bất Quần sử dụng kiếm pháp tương đối nhẹ nhàng, nhưng sở trường của Hoa Sơn Kiếm Pháp là biến quá phức tạp, chiêu số biến ảo khôn cùng, lại chiếc hơn 20 chiêu. Tạ Lãnh Thiền bỗng nhiên dung trường kiếm lên. Chưởng trái đột nhiên đánh ra, chưởng này trùm lên 36 x quyệt thượng bàn của Nhạc Quốc Quần. Nếu Nhạc Quốc Quần né tránh không kịp thì bị thương ngay lập tức. Mặt Nhạc Quốc Quần hiện lên sắc tiết bừng bừng, cũng đưa chưởng phải ra đối chuẩn với chưởng trái của Tà Lánh Thiền. Bình một tiếng, song chưởng giao nhau, Nhạc Quốc Quần bay nhẹ ra, Tà Lánh Thiền lại đứng yên bất động. Nhạc Quốc Quần nói:
"Chưởng pháp này là võ công của phái Trung Sơn hay sao?"
Lên đầu xuân thấy hai người đối chưởng, hắn la lên một tiếng, lòng cảm thấy lo lắng. Hắn biết nội lực âm hàn của Tà Lánh Thiền lợi hại vô cùng, Nhậm Ngã Hành có nội công thâm hậu vô cùng, mà sau khi bị trúng nội lực của Tà Lánh Thiền lúc phát tác thì tình thế vô cùng nguy hiểm, lại khiến cho bốn người bọn hắn đều biến thành người tuyết. Tuy Nhạc Bất Quần luyện khí công đã lâu nhưng cũng không bằng Nhậm Ngã Hành, chỉ cần tiếp thêm mấy chưởng của Tà Lánh Thiền nữa thì dù không đến nỗi lạnh cống tại đương trường thì cũng chống đỡ không nổi. Tà Lánh Thiền cười nói:
"Trường pháp này tại hạ sáng chế ra, muốn tuyển chọn đệ tử trong ngũ nhạc phái để truyền thụ cho."
Nhạc Bất Quần nói:
"Thì ra là như vậy, tiểu đệ mong Tạ huynh chỉ dạy cho mấy chiều nữa."
Tà Lánh Thiền nói:
"Hay lắm."
Lão nghĩ thầm:
"Từ Hà thần công của phái Hoa Sơn cũng thật tuyệt, sau khi tiếp Hàn Băng thần trưởng của ta mà giọng nói của hắn cũng vẫn không run."
Lão liền múa trường kiếm đâm về hướng Nhạc Quốc Quần. Nhạc Quốc Quần dung kiếm đỡ gạt, sau mấy chiều bình một tiếng, song chưởng là giao nhau. Nhạc Quốc Quần xoay vòng trường kiếm tạt vào giữa lưng Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền dung kiếm giật ra, chưởng trái dẫn thêm nội kình đánh thẳng xuống lưng Nhạc Quốc Quần. Chưởng này đánh từ trên cao xuống nên khí thế rất mạnh. Nhạc Quốc Quần xoay chưởng trái đón lấy, bóp một tiếng nhẹ, song chưởng giao nhau lần thứ ba. Nhạc Quốc Quần lúng thấp người xuống giọt ra ngoài. Tả Lãnh Thiền cảm thấy lòng bàn tay trái đau buốt, lão đưa lên thấy lòng bàn tay bị đâm một lỗ nhỏ, một chút máu đen ứa ra. Lão vừa kinh hãi vừa tức giận chửi:
"Hảo giang tặc, quân mặt dày!"
Lão biết Nhạc Quốc Quần giấu độc châm trong tay, lão không đề phòng nên đã bị độc châm đâm vào lòng bàn tay, máu ứa ra là máu đen. Đương nhiên kim châm có tẩm độc, không ngờ tên này hiệu xưng là Quân Tử Kiếm mà hành sự lại bị ổi như vậy. Lão hít một hơi chân khí, ngón tay phải đưa ra điểm ba điểm lên vai trái của lão, không để cho máu độc lan tới. Lão nghĩ:
"Độc châm nhỏ nhặt này há có thể làm gì được ta, nhưng bây giờ ta phải tốc chiến, không nên để hắn kéo dài thời gian nữa."
Lão liền dung trường kiếm tấn công như bão táp mưa xa. Nhà Bất Quần phóng kiếm quảng kích, chiêu kiếm cùng biến đổi rất mãnh liệt tàn độc. Lúc này trời đã hoàng hôn, hai người tỉ kiếm trên phong tiền đài không còn đấu để phân cao thấp nữa, mà là quyết đấu một mất một còn. Dưới đài ai ai cũng nhận thấy được. Phương Chiến đại sư nói:
"Thiệt tài, thiệt tài, tại sao đột nhiên tội lỗi đại tác?"
Mấy chục chiêu qua đi, Tà Lãnh Thiền thấy đối phương phong toàn nghiêm mật, lão lo sợ chất độc ở lòng bàn tay lan rộng, kiếm lực lão càng dần càng mạnh. Nhạc Bất Quần đỡ bên này, hồng bên kia giống như là chống đỡ không nổi. Đột nhiên kiếm pháp lão biến đổi, lưỡi kiếm bỗng đưa ra rồi chợt rụt về, chiêu thức ngụy kỳ tuyệt luân. Quần hùng dưới đài vô cùng ngạc nhiên xì xào:
"Đây là cái thức chiến pháp gì thế này?"
Người hỏi thì cứ hỏi, còn người trả lời thì không biết trả lời sao, chỉ lắc đầu. Lệnh Hồ Xuân ngồi dựa lên người Doanh Doanh, đột nhiên thấy kiếm pháp sư phụ sử ra đã nhanh lại kỳ lạ, khác hẳn kiếm pháp phái Hoa Sơn. Lòng hắn rất là ngạc nhiên, trong nháy mắt hắn lại thấy kiếm pháp Tả Lãnh Thiền biến ảo, đường kiếm sử ra lại rất giống kiếm pháp của sư phụ. Hai người công thủ né tránh, phối hợp như một chiếc áo liền nhau, giống như huynh đệ đồng môn, mấy chục năm cùng luyện một bộ kiếm pháp, bây giờ đang cùng nhau chiết chiêu. Hơn 20 chiêu qua, Tả Lãnh Thiền tiếp bước, Nhạc Bất Quần không ngừng lùi lại. Lâm Xung rất giỏi về quan sát, phát hiện chỗ hở trong võ công của người khác, thấy chỗ sơ hở trong chiêu kiếm của sư phụ càng lúc càng lớn, tình thế càng lúc càng nguy hiểm, bất giác hắn rất là lo lắng. Thế thắng của Tả Lãnh Thiền đã định, quần đệ tử phái Trung Sơn lớn tiếng reo hò để trợ quay. Tả Lãnh Thiền dung kiếm càng lúc càng nhanh, thấy kiếm pháp của đối phương tán loạn, lão nghĩ trong vòng 10 chiêu đã có thể đánh bay trường kiếm của Nhạc Quốc Quần. Bất giác lão mừng thầm, tay càng thôi thúc thêm kinh lực. Quả nhiên một kiếm tạt ngang, Nhạc Bất Quần dung kiếm lên đỡ, kinh lực trên tay Nhạc Bất Quần yếu hẳn. Tả Lãnh Thiền hồi kiếm nhất mạnh, Nhạc Bất Quần nắm không chặt, trường kiếm bay thẳng lên trời. Bọn đệ tử phái Thông Sơn hoan hô như sấm động. Bỗng Nhạc Bất Quần tay không lún người xuống rồi giọt lên, song chưởng thi triển thủ pháp cầm nã, thế tấn công rất lợi hại. Thân người lão bay bổng, ẩn hiện như ma quỷ quay mấy vòng, thoáng qua các hướng, xuất thủ mau lẹ, kỳ lạ thật quá sức tưởng tượng. Tả Lãnh Thiền kinh hãi la lên. Lão gắng sức dung kiếm đỡ gạt, trường kiếm của Nhạc Bất Quần rơi xuống tắm trên đài, không ai để ý đến. Doanh Doanh nói khẽ,
đâu phục lại.
Lệnh Nội Dung cũng đi giống như cô. Lúc này, những chiêu sư phụ sử ra chính là công phu mà ngày đó Tôn Phương Bất Bại đã dùng kim thêu đấu với bốn người bọn hắn. Hắn kinh ngạc, quên đi cả vết thương đau buốt, đứng dậy. Một cánh tay nhỏ bên cạnh đưa ra đỡ dưới nách hắn mà hắn cũng không hề biết. Một đôi mắt dịu dàng nhìn trân trân vào hắn mà hắn cũng không biết. Lúc này, trên tuyệt đỉnh Trung Sơn, trong mấy ngàn đôi mắt chỉ có một đôi mắt không nhìn hai lão Tả Nhạc tương đấu. Từ đầu đến giờ, ánh mắt của Nghi Lâm vẫn không có giờ phút nào rời khỏi con người Lệnh Hồ Xung. Bỗng nghe Tả Lãnh Thiền rú lên một tiếng, Nhạc Quốc Quần lộn người ra, đứng ở góc tây nam của phong tiền đài, cách mép đài không quá một thước, loạn choạng cơ hồ muốn té xuống đài. Tả Lãnh Thiền tay phải múa trần kiếm càng sử càng nhanh, toàn là tung sơn kiếm pháp, chiêu nào cũng hộ vệ những yếu huyệt trên toàn thân. Thấy kiếm pháp của lão tinh kỳ, kinh lực uy mãnh, mỗi chiêu đều khiến cho tiếng gió rít lên, rất nhiều người hoan hô tán thưởng. Một lúc sau, Tả Lãnh Thiền vẫn múa kiếm một mình, chứ không tiến đánh Nhạc Bất Quần. Tình thế dường như có gì không ổn. Những chiêu kiếm của lão chỉ hồ dệ, tuyệt không hề công kích Nhạc Bất Quần. Sử kiếm như vậy giống như là luyện công một mình, đâu phải là cách ứng phó kinh địch. Đột nhiên, Tả Lãnh Thiền phóng một kiếm ra rồi dừng lại trên không, mà không thu kiếm về. Lão hơi nghiêng đầu, giống như muốn lắng tai nghe âm thanh gì khác lạ. Chỉ thấy trong hai mắt lão chảy ra hai tia máu sắp nhỏ xuống má, rồi chảy thẳng xuống cằm. Trong quần hùng có người nói,
lão bị đuôi rồi.
Không lớn, nhưng Tả Lãnh Thiền tức giận quá.
Cả phục cái đuôi, cả phục cái đuôi, cậu có tặc nào nữa cái đuôi hả? Nghe thật bất quân, ngươi là tên gian tặc, tôi ngon thì qua đây, đổ ông nội ngươi 300 hiệp nữa.
Lão càng quá càng to, trong tiếng quát chứa đầy vẻ phẫn nộ, đau khổ và tuyệt vọng, giống như con mãnh thú bị trọng thương, lúc sắp chết, cố sức gầm lên. Nhạc Bất Quần đứng ở góc đài chỉ mỉm cười. Mọi người đều thấy hai mắt Tả Lãnh Thiền quả thực bị Nhạc Bất Quần đâm đuôi rồi, đều kinh ngạc vô cùng. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh không ngạc nhiên với kết cục này. Trường kiếm của Nhạc Bất Quần tuột khỏi tay, sau đó lão sử chiêu thuật võ công không khác gì Đông Phương Bất Bại. Ngày hôm đó, trên Hắc Mộc Nhai, Nhằm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, Hướng Chấn Thiên, Thượng Quan Dân, cả bốn người đều liên thủ đấu với lại Đông Phương Bất Bại mà không địch nổi. Cho đến khi Doanh Doanh quay lại công kích Dương Liên Đình mới may mắn đắc thủ. Tuy vậy, cuối cùng Nhậm Ngã Hành cũng bị đâm đuôi một con mắt. Lúc đó sự sanh tử chỉ cách nhau một sợi chỉ. Thân hình của Nhạc Bất Quần bay bổng thần tốc, so với Đông Phương Bất Bại tuy không bằng, nhưng nếu đơn đả độc đấu thì Tả Lãnh Thiền nắm chắc phần thua. Quả nhiên không bao lâu thì hai mắt lão bị kim châm đâm mù. Lệnh Hồ Xung thấy sư phụ đắc thắng, lòng hắn không những không vui mà ngược lại cảm thấy rất sợ hãi không tả. Tính cách của Nhạc Quốc Vương ôn hòa, xưa đối đãi với hắn rất thân thiết. Từ nhỏ hắn đối với sư phụ luôn luôn kính sợ. Sau này sư phụ trục xuất hắn khỏi sư môn trường, hắn cũng không hiểu vì hắn hành sự theo bản tính. Thật đáng tội, chỉ mong có thể được sư phụ và sư nương khoan dung mà chưa bao giờ có ý oán hận. Nhưng lúc này, thấy sư phụ đứng ở góc phong thiên đài, tay áo rộng bay bay, vẻ mặt nho nhã, không còn nữa. Không hiểu sao lòng hắn nổi lên mối ác cảm mãnh liệt. Có lẽ do võ công nhập bất quần sự ra, khiến hắn nghĩ đến bộ dạng quái gở của Đông Phương Bất Bại. Cũng có lẽ hắn cảm thấy sư phụ đắc thắng, không quan minh chính đại. Hắn ngẩng người ra, vết thương lại phát đau kịch liệt, liền ngồi bệt xuống. Doanh Doanh và Nghi Lâm cùng đưa tay đỡ hắn. Cả hai cùng hỏi, sao vậy? Lệnh Hữu Xung lắc đầu gượng cười nói,
không, không có gì.
Tạ Lâm Thiền lại gầm lên,
bất quản, ngươi là đồ gian cả, có ngon thì qua đây quyết tử chiến, cứ lén lút hại người thì là tiểu nhân vô sĩ, người đấu theo với ta.
Dương Anh Ngạc, Phái Tôn Sơn nói,
các người lên đỡ sư phụ xuống đây.
Hai tên đệ tử Sử Đăng Đạt và Địch Tu cùng đáp dạ, rồi phi thân lên đài nói,
sư phụ, chúng ta xuống thôi.
Tạ Lâm Thiền quát,
nhà bất quân, ngươi không dám qua đây sao?
Sử Đăng Đạt đưa tay ra đỡ.
Sư,
đột nhiên hào quang lóe lên, chân kiếm của Tạ Lâm Thiền từ trên vai trái của Sử Đăng Đạt chém thẳng đến hông phải. Tiếp theo kiếm quang lóe lên, Địch Tu đã bị chém đứt ngang ngực. Hai thế kiếm này rất lợi hại, thật quá sức tưởng tượng. Chỉ một đường kiếm quang lóe lên, hai tên đại đệ tử Tông Sơn đã bị chém thành bốn mảnh. Quần hùng dưới đài cũng la hoảng lên, tất cả đều kinh hãi. Nhạc Quốc Quần từ từ đi đến giữa đài nói,
Tạ huynh, Tạ huynh đã bị tàn phế, tiểu đệ sẽ không hơn thua với Tạ huynh nữa. Đến nước này, Tạ huynh còn muốn tranh chức trưởng môn ngũ nhạc phái với tiểu đệ hay sao?
Tạ Lãnh Thiền từ từ đưa trường kiếm lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào hướng ngực Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần trong tay không có binh khí, trường kiếm của lão từ trên không rớt xuống vẫn còn cắm trên đài, lay động theo gió. Hai tay Nhạc Bất Quần thả trong tay áo rộng, mắt nhìn chằm chằm vào mũi kiếm cách lão hơn ba thước, máu tươi trên mũi kiếm nhiễu xuống từng giọt, phát ra những tiếng lách cách nhỏ. Cánh tay áo của Tạ Lãnh Thiền phồng ra giống như cánh buồm căng gió, tay áo trái rũ xuống, không có gì lạ. Đủ thấy kinh lực toàn thân lão đều tập trung vào cánh tay phải, nội lực cực mạnh, ngay cả tay áo cũng phồng lên thật phi phàm. Chiêu kiếm này xuất ra chắc chắn là thế sấm nổ quân sao. Đột nhiên một cái bóng trắng vội loáng qua, Nhạc Quốc Quần nhảy ra sau hơn một trượng, rồi lập tức quay về chỗ cũ, nhấp thoái nhấp tiến, tấn tốc lạ thường. Lão đứng trong khoảnh khắc lại nhảy ra phía sau mới trái hơn một trượng. Tiếp theo lão trở về vị trí cũ một cách thần tốc vô lưng, để mũi kiếm của Tạ Lãnh Thiền nhắm lệch ngực lão. Ai ai cũng thấy rất rõ, chiêu này Tạ Lãnh Thiền độc kích bất luận lợi hại đến đâu cũng không thể đụng đến người Nhạc Bất Quần. Trong đầu Tạ Lãnh Thiền vô số ý nghĩ lần lượt trôi nhanh đi. Chiêu kiếm này nếu không thể đâm vào ngực của Nhạc Bất Quần, chỉ cần hắn né tránh được, hai mắt của lão đã bị mù thì phải để mặc cho hắn ngủ xẻ. Lão nghĩ mình đã hao tổn biết bao tâm huyết để trù hoạch hợp nhất của phái, không ngờ cuối cùng bá nghiệp như không, thân bại danh liệt còn bị ám toán. Đột nhiên lòng lão chua xót, máu nóng trào lên, quẹ một tiếng lão phun ra một ngụm máu tươi. Nhà Quốc Quần hơi nghiêng người sớm tránh sang một bên, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười. Tạ Lãnh Thiền rung tay phải một cái, trường kiếm gãy đôi. Lão ném thanh kiếm gãy xuống, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười truyền đến rất xa, vang động cả sân cốc. Trong tràn cười của lão, lão quay người lại bước xuống đài. Lúc đi đến bên đài, chân trái dẫm lên khoảng không, nhưng lão đã sớm về phòng. Chân phải đạp một cái, lão phi thân xuống đài. Mấy tên đệ tử Tung Sơn chạy đến cùng gọi,
sư phụ, chúng ta cùng động thủ, đem tất cả bọn Hoa Sơn băm đám ra như tương đi.
Tạ Lãnh Thiền lớn tiếng nói,
bậc đại trưởng phu, nói phải giữ lời. Ta nói là tỷ kiếm đoạt soái, dùng võ công bản thân để tranh thắng. Võ công nhà tiên sinh hơn cả ta mõ. Tự nhiên, mọi người phải tôn tiên sinh, lên làm trưởng môn, không thể làm khác đi được.
Lúc đầu khi lão bị đâm mù hai mắt, lão vừa kinh hãi vừa tức giận, liền ngoác miệng chửi. Nhưng lúc bình tĩnh lại, lão liền khôi phục khí phách thân phận của một đại tôn sư võ học. Quần hùng thấy lão khí phách hào hùng được nắm lấy, không được thì bỏ, ai ai cũng khâm phục. Nếu không thì giới nhân số đông đạo của phái Tôn Sơn với những tay trợ thủ lại chiếm được địa lợi. Nếu cùng quần ẩu loạn đấu với phái Hoa Sơn thì dù Nhạc Bất Quần võ công có cao đến đâu cũng khó chống đỡ nổi. Trong những người của Ngũ Nhạc Kiếm Phái và quần hùng đến Tôn Sơn xem náo nhiệt, có không ít kẻ xung định quyền thế, nghe Tạ Linh Thiền nói như vậy liền lớn tiếng hoan hô:
"Mời Nhạc tiên sinh đây làm trưởng môn Ngũ Nhạc Phái à! Mời Nhạc tiên sinh đây làm trưởng môn Ngũ Nhạc Phái à!"
Bọn đệ tử phái Hoa Sơn càng hoan hô to hơn, vang dội cả một vùng. Nhưng biến cố này vượt ra ngoài sự dự đoán, môn hạ Hoa Sơn khó tin được chuyện xảy ra trước mắt là có thật. Nhạc Bất Quần đi đến bên đài, cung tay nói:
"Tại hạ và Tả sư huynh tỷ võ giao nghệ, vốn chỉ muốn điểm đến là dừng. Nhưng võ công của Tả sư huynh quá cao cường, làm chấn động trường kiếm trong tay tại hạ bay đi. Trong lúc nguy cấp, tại hạ tự bảo vệ nên hạ thủ lỡ tay, đến lúc hai mắt Tả sư huynh bị hỏng, lòng tại hạ thật là áy náy. Chúng ta phải tìm danh y để trị thương cho Tả sư huynh mới được."
Dưới đài có người nói:
"Đào kiếm không có mắt, làm sao có thể bảo đảm không bị thương?"
Người khác nói:
"Can hạ không sát thủ, đủ thấy là nhân nghĩa rồi."
Nhạc Quốc Quần nói:
"Tại hạ không dám."
Lão cung tài không nói, có ý không xuống đài. Dưới đài có người la lên:
"Người nào còn muốn làm trưởng môn của Nhạc Phái thì lên đài đấu đi."
Người khác nói:
"Còn ai muốn trổ đài thì xin đạo Nhạc tiên sinh chỉ đạo cũng không sao."
Mấy trăm người cùng la lên:
"Mời Nhạc tiên sinh nghe làm trưởng môn của Nhạc Phái, mời Nhạc tiên sinh nghe làm trưởng môn của Nhạc Phái."
Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta